tuyệt vọng lo âu, chúng con đến kêu cầu Chúa sau lòng xót thương. Ngài mở ra con đường đưa đến tận nguồn suối yêu. Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin bước vào Chúa. Vì mọi lòng Chúa xót thương, không còn nguồn hy vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa lòng tin thác của mỗi chúng con. Thánh thần cha ban cho thế gian thấy được tội lỗi. Thánh thần yêu thương chưa dắt nhân loại về với Chúa. Chúa nhận hết tội mình, Chúa dâng tình thứ tha, thân giá Chúa thao hòa đưa ta về cùng với Chúa Cha. Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin bước vào Chúa. Vì mọi lòng Chúa xót thương, không còn nguồn hy vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa lòng thiết tha của mỗi chúng con. Con nguyện dâng Cha là đấng cao tôn và chí thánh. Mau mình con Cha để tâm linh hồn và thiên tính, để đem những tội tình của loài người chúng sinh. Ngài trên treo thân mình đem ta về dòng nước đại sinh. Lạy Chúa Chúa, lạy Chúa Giêsu, con tin bước vào Chúa. Vì mọi lòng Chúa xót thương, không còn nguồn hy vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa lòng tin thác của mỗi chúng con. Chúng con đặt vào Chúa lòng tin thác của mỗi chúng
con. Xin kính chào quý cha, quý sơ, quý tu sĩ nam nữ, cùng toàn thể quý ông bà anh chị em khắp nơi. Hôm nay là ngày 24 tháng 6 2022. Như thường lệ, đây là buổi cầu nguyện online hàng tuần vào mỗi tối thứ sáu. Buổi cầu nguyện hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt, vì là ngày sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả, ngày đầu tiên Mẹ Maria hiện ra ở linh địa Mễ Du, và là ngày đại lễ kính Thánh Tâm Chúa Giêsu. Thánh Gioan Tẩy Giả, Mẹ Thánh Maria, nhất là Thánh Tâm cháy bỏng yêu thương của Chúa Giêsu, luôn luôn khát khao toàn thể thế giới loài người biết ăn năn sám hối và trung thành bước theo người. Đã theo Chúa thì phải theo quyết liệt, đừng có mà ngó trước dòm sau, đừng liếc ngang liếc dọc, cứ thẳng tắp con đường Giêsu mà tiến bước. Ai đang theo Chúa mà lại rẽ ngang sang đường khác mà đi, thì người ấy sẽ tự mình lao xuống vực thẳm của đau thương và tuyệt vọng. Còn ai quyết liệt theo Chúa, dù gian nan khốn khó, vẫn cứ trung thành theo Chúa đến cùng, thì người ấy sẽ nếm trải vị ngọt thiên đàng ngay từ đời này. Vậy anh em chúng con xin mời quý ông bà anh chị em cùng nếm thử vị ngọt của hạnh phúc thiên đàng ngang qua buổi cầu nguyện online rất linh thánh này. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài hãy ngự xuống tâm hồn mỗi chúng con. Xin Ngài hãy làm chủ hoàn toàn buổi cầu nguyện rất linh thiêng này.
Thương thăm viếng hồn con, ban xuống cho con phong ân chan chứa, trao rồi cho đáng mỗi thánh đường. Nguyện xin Chúa ngôi ba nói nghe lời con.
Trong khoảng khắc đầu tiên của buổi cầu nguyện linh thiêng này, chúng con xin dâng lên Chúa tất cả những ý nguyện của những người đã nhờ chúng con cầu xin nguyện giúp. Sơ Monica Phi, dòng Mến Thánh Giá đang bệnh rất nặng. Xin Chúa quan phòng và gìn giữ sơ trong lòng thương xót Chúa. Bà Hương xin cầu nguyện cho gia đình bà được bình an và cả nhà được mau hết bệnh. Một gia đình ở Boston xin cho con cái được Chúa thanh tẩy, đổi mới và dẫn dắt, đã biết quay về với Chúa, tham dự thánh lễ và siêng năng đi học, cũng như biết nghe lời cha mẹ. Xin Chúa hướng dẫn cho giới trẻ ngày hôm nay biết quay trở về nhà thờ để tham dự thánh lễ và phụng sự Chúa như thời trước dịch. Xin Chúa thương ban bình an và tuôn đổ tràn đầy thánh thần xuống trên Đức Thánh Cha, các nước hồng y, giám mục, linh mục và tu sĩ nam nữ trên toàn thế giới. Xin cho các ngài luôn biết tín thác tuyệt đối vào lòng thương xót Chúa, để dẫn dắt đoàn chiên của Chúa được lớn lên trong đức tin, và luôn can đảm đối diện với những thách đố và sự bách hại như hôm nay. Chúng con xin dâng lên Chúa quê hương của Giáo hội Việt Nam rất thương yêu của chúng con. Xin cho mọi người, mọi nhà biết sống yêu thương và luôn thực thi lòng thương xót Chúa. Xin cho những người đã gặp gian nan khốn khó sẽ biết đến với Chúa nhiều hơn, cậy dựa vào Chúa nhiều hơn, để Chúa biến những thử thách khó khăn này thành những hồng ân vĩ đại. Hồng ân của lòng tin mạnh mẽ, kiên cường, hồng ân của hiệp nhất yêu thương trong trái tim từ mẫu chở che của mẹ. Chúng con xin dâng lên Chúa linh hồn của những người thân yêu và tất cả quý ông bà anh chị em đang cầu nguyện trong đường dây online này. Đặc biệt cầu nguyện cho linh hồn Teresa Đoàn Thị Sinh mới qua đời ở Texas, linh hồn Phêrô Nguyễn Văn Trang mới qua đời tại Bronx, New York, linh hồn Francisco Xavier Vũ Thứ Sinh mới qua đời tại Cali, linh hồn Maria Nguyễn Thị Thanh Hà mới qua đời tại Phi La. Linh hồn Đa Minh, Đinh Văn Thanh mới qua đời tại Oregon. Hai linh hồn Teresa và Francisco Xavier mới qua đời tại Texas. Linh hồn và Teresa Đinh Ngọc Hoa mới qua đời tại Cali. Linh hồn Maria Tạ Thị Tân mới qua đời tại Việt Nam. Linh hồn Matthew Trần Quang mới, Trần Quang, qua đời tại Cali. Lạy Chúa là đấng giàu lòng thương xót, xin thương đưa các linh hồn mà chúng con hiệp ý cầu nguyện cho hôm nay, và linh hồn của những người thân yêu trong mỗi gia đình của chúng con, sớm được hưởng nhan thánh Chúa. Và giờ đây, xin quý ông bà anh chị em hãy âm thầm dâng lên Chúa tất cả những nguyện riêng tư từ sâu thẳm lòng mình. Nhờ lời Đức Mẹ trên cầu,
xin Chúa nhậm lời chúng con.
Kính thưa cộng đoàn, Chúa bảo rằng, ai đã ca tay vào cày rồi, mà còn ngó lại đằng sau, thì không thích hợp với nước Thiên Chúa đâu. Theo cách con hiểu, thì ý Chúa muốn con và cộng đoàn, một khi đã theo Chúa, thì phải theo quyết liệt, không nên ngó trước, ngó sau làm gì, cứ thẳng con đường Giê-xu mà tiến bước. Nhưng khổ một nỗi, con đường Giê-xu thì hình như không mấy người trung thành để đi cho đến cùng. Bởi vì con đường Chúa đã đi qua là con đường của khổ giá, con đường hẹp, con đường chông gai, có muôn vàn gian nan khốn khó. Chính vì thế mà rất nhiều người đang đi trên con đường của Chúa thì thình lình ngó trước dòm sau, rồi bất ngờ chuyển hướng, rẽ sang lối khác mà đi. Quý ông bà anh chị em có kinh nghiệm, không ít các gia đình công giáo, lúc còn ở quê nhà nghèo khó thì bon bon đi trên con đường của Chúa. Họ sốt sắng thánh thiện, kinh kệ sớm tối. Nào thánh lễ Misa, nào lễ trọng, lễ Chủ nhật, không bao giờ họ bỏ sót. Ấy vậy mà, khi ra đến nước ngoài văn minh giàu có để định cư sinh sống, thì không ít gia đình đã dễ dàng chuyển hướng, rẽ sang lối khác mà đi. Vâng, trước áp lực của cơm áo gạo tiền, người ta không còn thời gian để mà cầu nguyện sớm tối như ngày xưa nữa. Càng không có chuyện tham dự thánh lễ Misa mỗi ngày nữa. Có chăng chỉ còn giữ được thánh lễ Chủ nhật thôi là quá tốt rồi. Đại đa số những gia đình như thế này sẽ tiếp tục phải chứng kiến sự chuyển hướng tâm linh rất đau lòng của chính con cháu mình. Vâng, thường thì cứ sau mỗi mùa hè là nỗi đau lại bất ngờ ập đến. Rất nhiều bậc làm cha làm mẹ vô cùng xót xa khi chứng kiến cảnh những đứa con đứa cháu của mình chuyển hướng tâm linh. Vừa tốt nghiệp trung học xong, bước vào đại học, là chúng bỏ cầu nguyện, bỏ nhà thờ, thậm chí có đứa bỏ luôn cả cha mẹ mình. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, dù sau này con cháu của mình có học tới tiến sĩ, kỹ sư, bác sĩ, làm ông nọ bà kia đi nữa, nhưng nếu chúng bỏ Chúa, bỏ cả cha mẹ, thì mãi mãi chúng không bao giờ lớn nổi thành người. Chính vì thế, đã đi theo Chúa thì phải theo quyết liệt, đừng bao giờ liếc ngang liếc dọc. Theo Chúa mà mắt cứ láo lên, thấy thế gian hấp dẫn quá, cứ liếc lia lịa như thế thì vô cùng nguy hiểm. người tu hành mà liếc thì rất dễ cởi áo dòng để hoàn tục. Còn kẻ theo đạo mà ngó trước dòm sau thì thế nào cũng sống phản chứng, phản tin mừng, để rồi thành phản Kitô. Mẹ ơi, chúng con rất yếu đuối và rất hay sa ngã. Để trung thành bước theo Chúa đến cùng, chúng con cần lắm sự trợ giúp của Chúa. Hôm nay là đại lễ kính thánh tâm Chúa Giêsu. Xin mẹ cầm tay chúng con, dẫn đưa chúng con ẩn nấp sâu vào đại dương thương xót vô biên của Chúa. Thánh tâm Chúa Giêsu là suối nguồn thương xót vô tận. Xin Chúa cho tất cả chúng con đừng bao giờ mê sắc dục, mê tiền, mê khoái lạc, nhưng hãy một lòng một dạ, chỉ say mê một mình Chúa mà thôi. Say mê Chúa và bước theo Chúa đến cùng, chúng con sẽ có một gia đình hạnh phúc. Chúng con sẽ có con cái thảo hiền. Chúng con sẽ có một tương lai rực sáng. Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, truyền cho chúng con biết say mê Chúa, biết quyết liệt theo Chúa đến cùng, để rồi sẽ có cả một trời bình an và hy vọng.
Chúa Giêsu, nguồn êm ái dịu dàng, xin hãy ban xuống lòng con ngọn lửa say yêu mừng Chúa. Thánh tâm Chúa Giêsu, tràn lan tình thương xót, xin thương giúp người đang sống trong tôi tìm Thiên Chúa nhân từ.
Lạy Chúa, hôm nay là ngày 24 tháng 6, 2022, ngày đại lễ kính Thánh Tâm Chúa Giêsu. Thánh Tâm Chúa Giêsu là suối nguồn thương xót vô tận. Xin kính mời quý ông bà, anh chị em, hãy tha thiết dâng lên Thiên Chúa chuỗi kinh thương xót. Muôn vàn ân lành của Thiên Chúa sẽ được tuôn trào xuống thế giới ngang qua chuỗi kinh cực trọng này. Xin mời quý ông bà anh chị em bắt đầu tha thiết cầu nguyện.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cải sang, nước Cha chỉ đến, Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.
Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con ra khỏi sự dữ. Amen.
Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ.
Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen.
Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là con một Đức Chúa Cha, cũng là Chúa chúng tôi, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai, sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nạn đời quan phong Si-ô Phi-la-tô, chịu đóng đinh trên cây thánh giá, chết và táng xác, xuống ngục tổ tông. Ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần. Tôi tin có hội thánh hằng có ở khắp thế này các thánh thông công. Tôi tin phép tha tội. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy. Amen.
Người ta lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con. Hỡi trai tin từ nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Để đền về tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Người ta lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con. Hỡi trai tin từ nhân,
con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mau linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Người Cha lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con hỡi trai tin từ nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mau linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của cơ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Gửi ca lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con. Hỡi trái tim từ nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Gửi ca lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con. Hỡi trái tim từ nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu.
Xin thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu.
Xin thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu.
Xin thương xót chúng con và toàn thế giới.
Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng Chúa thương xót chúng con.
Con trông cậy ở nơi Ngài.
Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng Chúa thương xót chúng con.
Con trông cậy ở nơi Ngài.
Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng Chúa thương xót chúng con.
Con trông cậy ở nơi Ngài.
Kinh cầu xin lòng thương xót Chúa. Lạy Cha, đấng đầy lòng trắc ẩn, đấng duy nhất tốt lành, con chạy đến van xin lòng thương xót của Cha. Mặc dù tội lỗi con to lớn và sự xúc phạm thì quá nhiều, nhưng con vẫn tín thác vào lòng thương xót của Cha. Bởi vì Cha là đấng xót thương, từ xưa tới nay chưa từng nghe có người nào tín thác vào Cha mà bị thất vọng bao giờ. Lạy Cha từ bi, chỉ mình Cha mới phán xét con. Cha không bao giờ từ chối khi con biết thống hối ăn năn, chạy tới lòng thương xót của Cha, nơi mà chưa một linh hồn nào bị từ chối, mặc dù họ là một linh hồn vô cùng tội lỗi. Lời Chúa Giêsu, con Cha đã bảo đảm với con rằng, thà rằng trời đất này biến ra không, nhưng lòng thương xót của ta luôn ấp ủ mọi linh hồn biết tín thác. Lạy Chúa Giêsu là bạn tri kỷ của những trái tim lẻ loi cô độc. Chúa là thiên đàng, là đấng cứu rỗi, là sự an bình trong những giây phút buồn phiền. Giữa biển hoang mang nghi ngại, Chúa là ánh sáng chiếu soi bước đường con đi. Chúa là tất cả của một linh hồn cô độc. Chúa biết sự yếu mềm của chúng con, và giống như một danh y tốt, Chúa an ủi và chữa lành những đau đớn của chúng con. Amen.
Người ca lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con, hỡi trái tim từ nhân. Con tin thác nơi Ngài. Chiều đôi núi can về, năm nào Ngài chết treo thân, khóc từ Ngài đã hiên rơi màu đào để cứu chùa con. Và dòng suối yêu thương tràn hòa từng trái tim Cha, tuôn tràn tẩy xóa đi bao lỗi tôi, tái sinh. trái tim cha tuôn tràn, hãy xóa đi bao lỗi tôi, tái sinh đời con.
Kính thưa quý ông bà, anh chị em, tôi xin trân trọng giới thiệu cha Phêrô Nguyễn Bá Quốc Linh, dòng Chúa Cứu Thế, Giám đốc Ơn Gọi. Ngài sẽ chia sẻ lời Chúa cho cộng đoàn mình đêm nay. Có lẽ đêm nay là một đêm rất đặc biệt, như con đã nói từ lúc đầu. Đó là ngày 24 tháng 6, sinh nhật Thánh Gioan Thầy Giả, ngày đầu tiên Đức Mẹ hiện ra tại lãnh địa Mỹ Du, và là ngày đại lễ kính Thánh Tâm Chúa Giêsu. Hôm nay được cha Phêrô đến chia sẻ lời Chúa là một hân hoan rất lớn. Có lẽ cũng là ngày đại đặc biệt hôm nay. Vì ngày thường là ngày chu du khắp nơi, khắp thiên hạ để loan báo tin mừng. Nhưng hôm nay Ngài lại đến để chia sẻ với cộng đoàn mình cho ngày hôm nay, đó là một hân hoan rất lớn. Tôi có xin trân trọng kính mời cha.
Em xin chào anh Lộc cùng toàn thể quý ông bà và anh chị em đang tham dự giờ chia sẻ cầu nguyện online tối hôm nay. Chúng ta có nghe em rõ không ạ?
Dạ thưa cha, rất rõ ạ.
Dạ vâng. Thì hôm nay như anh Lộc nói đó, hôm nay là ngày kính Thánh Tâm của Chúa Giêsu. Và có lẽ em nghĩ rằng hơn bao giờ hết trong lúc này, chúng muốn ôm ấp chính Thánh Tâm, chính trái tim của chúng ta. Thánh Tâm của Chúa muốn ôm ấp lấy chúng ta trong trái tim của Ngài, cũng giống như người cha người mẹ muốn ôm lấy con của mình vào trong lòng của mình. Hồi nãy nghe anh Lộc chia sẻ những lời đầu tiên mà em cảm thấy rất là xót xa đó, đến mình là những người con, những con người thấy con cái của mình, thấy tình hình xã hội ngày hôm nay người ta như thế mà mình còn đau lòng, huống hồ chứ là một Thiên Chúa đang nhìn xuống trong nhân loại chúng ta hôm nay. Xin thưa quý bà và anh chị em, và có lẽ hôm nay Chúa vui bởi vì là công dân Mỹ, chúng ta biết điều gì xảy ra trên nước Mỹ ngày hôm nay phải không? Đó, sau 50 năm, cái luật phá thai đã trở thành luật của đất nước này. Hôm nay cậy nhờ vào ơn Chúa đã được thay đổi. Và hôm nay có lẽ Thánh Tâm của Chúa vui là bởi vì từ hôm nay trở đi sẽ không còn nhiều các em nhỏ bị chết một cách oan uổng bởi chính cha mẹ của chúng nữa. Cho nên hôm nay giờ đây trong giây phút này, Chúa muốn ôm ấp lấy chúng ta. Mỗi người chúng ta đều có những vết thương trong tâm hồn của mình, trong trái tim của mình. Ngày hôm nay là ngày lễ của Chúa. Trái tim của Chúa mở ra để tuôn đổ nguồn mạch lòng thương xót đến chính trái tim của chúng ta. Cho nên hôm nay chúng ta hãy thinh lặng trong giây phút này. Hãy mở lòng mình ra. Hãy cảm nhận con tim của Chúa, một con tim ấm, nồng, ôm lấy chúng ta. Và chúng ta cũng chia sẻ cái niềm vui trong trái tim của Chúa về việc mà chính con người ngày hôm nay đã quyết định những gì và mới xảy ra ngày hôm nay đây. Đó là cái luật phá thai ở Mỹ đã được xóa bỏ, theo nghĩa là nó không còn là một luật của một đất nước nữa trong hiến pháp nữa, mà là đã được thay đổi. Bây giờ chúng ta thinh lặng một ít phút để cảm nhận con tim của chúng ta và con tim yêu thương của Chúa ở trong chúng ta. Và giờ đây để một cách cụ thể hơn, chúng ta hãy cùng nhau đọc kinh rước lễ thiêng liêng để xin Chúa ngự vào tâm hồn của chúng ta ngay bây giờ, để chúng ta có thể cảm nhận được sự ấm nồng của con tim của Chúa dành cho chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, chúng con tin thật Chúa đang ngự trong phép mình thánh. Chúng con kính mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao chịu lấy Chúa trong linh hồn chúng con. Song lẽ bởi vì bây giờ chúng con chẳng có thể nào mà chịu Chúa cho thật được, thì xin Chúa hãy ngự vào linh hồn chúng con cách thiêng liêng vậy, chẳng khác gì như Chúa đã ngự vào thật, thì con xin ẵm lấy, cùng hợp làm một, cùng Chúa cho trọn. Xin Chúa chớ để chúng con lìa xa Chúa bao giờ. Amen. Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, chúng con tin tưởng nơi Ngài. The Most Sacred Heart of Jesus, we trust in you. Con xin được mừng lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu đến tất cả quý ông bà và anh chị em. Xin thưa quý ông bà và anh chị em, có một câu chuyện mà có lần nào đó con cũng đã chia sẻ rồi, nhưng hôm nay bởi vì bối cảnh của ngày lễ Thánh Tâm, nên con muốn chia sẻ lại với quý ông bà và anh chị em. Đó là vào tháng 3 năm ngoái, năm 2021, một loạt các bài báo tại Việt Nam đã đăng một câu chuyện rất cảm động. Câu chuyện của một người mẹ đi tìm trái tim của con mình. Người mẹ ấy là bà Trương Thị Nhường, bà 72 tuổi rồi, ở huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương. Bà có một người con trai duy nhất thôi, nhưng chẳng may đã bị tai nạn giao thông. Và sau 4 ngày hôn mê và được điều trị tích cực trong bệnh viện, tình trạng càng ngày càng trở nên xấu đi. Và bà Nhường đã được ban giám đốc bệnh viện cho biết rằng não của con bà đã chết rồi. Và khi bà nghe như thế, thì người mẹ già đã gục ngã. Và trong lúc đau đớn tột cùng như vậy, thì một nữ nhân viên của bệnh viện đã đến trấn an tinh thần cho bà, động viên bà, xoa dịu nỗi đau cho bà, đồng thời cũng giải thích cho bà về việc hiến tạng. Bà nhất định không đồng ý, bởi vì bà không muốn thân xác của con bà bị chia năm xẻ bảy ra. Tuy nhiên, người con gái của bà động viên mẹ rằng, mẹ, nhà mình hiến người, mẹ hiến của em là để dành phần sự sống của em trên đời này. Hiến bao tạng là thêm bấy nhiêu em, nhưng em vẫn ở bên mẹ vậy. Và trước suy nghĩ dũng cảm của người con gái này, bà đã cảm động và đồng ý về việc hiến tạng của con trai mình. Thế là danh sách của những người đang mong mỏi chờ được nhận tạng rất là nhiều. Có 4 người may mắn, và khi các xét nghiệm xác định họ tương thích với cơ thể của con trai bà, thì trong đó có 2 người ở Hải Dương và ở Vĩnh Phúc được ghép thận, 1 người ở Thanh Hóa được nhận phổi, và 1 người ở Bắc Ninh được nhận lá gan của con trai bà. Và biết ơn nghĩa cử cao đẹp của gia đình bà Nhường này, thì khi mà cúng 49 ngày cho người đã khuất, thì 5 gia đình đều đến thắp hương. Khi nhìn thấy một phần cơ thể của con mình nay mạnh khỏe trong cơ thể của người khác, bà mẹ cũng được an ủi phần nào. Những gia đình này đều thường xuyên liên lạc và lui tới thăm hỏi bà để đáp lại. Thỉnh thoảng bà cũng bắt xe lên nhà họ chơi, bà đi như thể đi thăm con của mình vậy. Và mặc dù đã được thỏa nguyện một phần, nhưng sâu thẳm trong lòng bà vẫn còn một nỗi canh cánh, xót xa. Bởi vì có 6 người được nhận cơ thể của con bà thì đã 5 gia đình liên lạc, còn duy nhất trái tim của con bà đến bây giờ vẫn không biết nó đang ở đâu. Và nhiều người ác ý họ đồn thổi rằng gia đình bà đã bán tim của con bà với giá 2 tỷ đồng, và vì vậy cho nên cái gia đình nhận đó không cần đến thăm bà nữa. Đấy, dặn lòng rằng mình làm việc thiện không cần phải báo đáp trong những lời nói ác ý ấy mỗi ngày mỗi lan rộng. Như hàng ngàn hàng vạn mũi kim đâm vào trái tim vốn đã tan nát vì đau thương của bà vậy. Nỗi u uất không thể bày tỏ cùng ai đã khiến bà nhiều đêm thức trắng. Và bà phải dùng thuốc an thần mỗi ngày liều mỗi tăng lên. Bà tâm sự với các nhà báo rằng, tôi không dám đòi hỏi gì cả, cũng không dám làm phiền đến cuộc sống của họ. Nhưng tôi rất mong muốn người nào may mắn nhận được trái tim của con tôi, thì hãy liên lạc để tôi được biết một phần cơ thể của con tôi còn ở trên đời này vẫn ổn định. Và họ cũng minh oan để tôi không bị mang tiếng là bán con lấy tiền. Người mẹ già mong mỏi như thế khi thổn thức chia sẻ với các nhà báo đến phỏng vấn bà. Rồi bà cũng cho biết rằng bà không đòi báo đáp gì cả, không cần người nhận đó phải cảm ơn bà. Bà chỉ cần được gặp mặt để biết được một phần cơ thể của con mình có ổn hay không. Thậm chí nếu mà gia đình họ khó khăn, bà có thể hỗ trợ cho họ một phần nào. Và trên bài báo đã đăng một bài thơ mà bà đã làm. Bà đã viết về nỗi đau, nỗi nhớ, nỗi khát khao của mình với con tim của con mình. Tôi vẫn biết cho đi là còn mãi, nhưng mãi còn hiện đang ở đâu? Hỡi ai nhận trái tim màu, con trai tôi đó có câu tâm tình. Để tôi như thấy con mình, cùng tôi bày tỏ tâm tình bấy lâu. Lòng tôi bớt nỗi u sầu, tôi được cảm nhận phép màu con tim. xin lỗi, tôi được cảm nhận phép màu tim con. Trái tim đập nét tâm hồn, cảm ơn ai đã ấp ôm trong lòng. Cảm ơn người đã dưỡng chăm, như con tôi được hồi sinh trên đời. Tình nguyện còn khó ai ơi, Bắc Nam rộng thế, tôi thời tìm sao? Có vấp, thời mới thấy đau, mất người mới thấy khát khao tình người. Hỡi ơi tất cả mọi người, cảm thông chia sẻ để tôi bớt sầu. Nếu biết được, khi tắt hơi nhắm mắt mới yên lòng thanh thản lúc ra đi. Đấy, kính thưa Khương Bảo và anh chị em, một câu chuyện thật cảm động và rất thật. Và con tự hỏi rằng không biết đến bao giờ bà mới có thể gặp được trái tim của con mình. Và có lẽ không chỉ có bà, mà mỗi chúng ta đây, hình như vẫn đang đi tìm trái tim của nhau trong cuộc đời này. Có một lần nào đó, trái tim của nhau đã, của chúng ta đã thuộc về nhau. Nhưng rồi, làm sao đó chúng ta lại mất, lạc mất trái tim của nhau, mặc dù chúng ta vẫn sống bên nhau mỗi ngày. Và tìm mãi, nhưng vẫn không gặp được trái tim của tổ ban đầu đó, nên người ta đã phải sống với nhau với tất cả sự vất vả khổ sở đến như thế nào. Quý ông bà và anh chị em biết rõ hơn con. Và như một người mẹ, và còn hơn cả một người mẹ nữa, kính thưa quý ông bà và anh chị em, Thiên Chúa cũng vậy. Ngài đã ban cho chúng ta một tình yêu rất cụ thể, trào tràn nơi chính trái tim bị xuyên thấu của con Ngài. Trái tim ấy được ban cho chúng ta, nên Ngài vẫn luôn đi tìm trái tim của mỗi chúng ta. Ngài vẫn đuổi theo tình yêu của chúng ta. Ngài vẫn muốn được ngự trị trong trái tim của chúng ta đây. Để ai đó, nếu để ý đến Ngài, trong chính trái tim của họ, thì người đó, như lời của Đức Thánh Cha Francisco trong bài giảng chung với giới trẻ ngày lễ Chúa Kitô Vua năm ngoái rằng, Đức Thánh Cha Francisco nói thế này: Chúa Giêsu ngự trị trong trái tim ai đó, thì Ngài sẽ giải thoát người đó khỏi sự giả hình, mưu mẹo và giả tạo. Trái tim bị xuyên thấu của Chúa Giêsu được ban cho mỗi chúng ta. Và từ nơi trái tim ấy, chúng ta đụng chạm không chỉ tình yêu, mà còn đụng chạm đến chính lòng thương xót của Thiên Chúa. Như chúng ta vẫn khấn nguyện mỗi lần chúng ta kêu cầu lòng thương xót của Thiên Chúa đó. Kính lạy nước và máu tuôn ra từ thánh tâm Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng Chúa thương xót chúng con. Chúng con trông cậy nơi Ngài. Kính thưa quý bảo và anh chị em, hôm nay ngày lễ thánh tâm Chúa Giêsu, chúng ta phải ý thức lại khi chúng ta đọc lời cầu nguyện này. Lạy nước, kính lạy nước và máu tuôn ra từ thánh tâm Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng Chúa thương xót chúng con. Chúng con trông cậy nơi Ngài. Với tất cả những sự lo lắng của chúng ta cho con cái của mình, nó không còn đi lễ, nó không còn nghe lời cha mẹ, nó thế này, nó thế khác, chúng ta có thực sự trông cậy ở lòng thương xót, ở quyền năng thương xót, ở quyền năng biến đổi nơi trái tim của Chúa không? Nếu chúng ta trông cậy thực sự, chúng ta sẽ có được sự thanh thản bình an. Như người mẹ tội nghiệp kia đã chấp nhận hiến trái tim của con mình để trái tim con mình tiếp tục sống, thì phải chăng Thiên Chúa cũng ban cho chúng ta trái tim của con Ngài để trái tim của con Ngài được mãi sống trong lòng nhân loại này, ngang qua mỗi chúng ta. Trái tim Chúa còn sống trong trái tim chúng ta không? Đó là câu hỏi. Trái tim Chúa Giêsu vẫn được sống mãi nơi trái tim của mẹ Teresa Calcutta cho những con người đau khổ bị bỏ rơi hơn cả. Trái tim của Chúa Giêsu vẫn sống mãi nơi trái tim của Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhị cho toàn thế giới này, ngang qua sự tốt lành thánh thiện của Ngài. Trái tim của Chúa Giêsu vẫn được sống mãi nơi trái tim của Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận, khi sống giữa ngục tù tăm tối đau khổ mà vẫn có thể vui tươi và làm cho người khác biết Chúa. Trái tim của Chúa Giêsu vẫn đập mãi nơi trái tim của chị Teresa Hài Đồng Giêsu, khi chị yêu và chị chỉ biết yêu say đắm một Thiên Chúa trong chính bổn phận đau khổ chịu thương chịu khó của mình mỗi ngày. trái tim của Chúa Giêsu vẫn đập trong chính trái tim của chúng ta đó thôi. Mỗi khi chúng ta làm điều gì đó tốt lành cho ai khác. Hỡi ai nhận trái tim màu, con trai tôi đó có câu tâm tình. Để tôi như thấy con mình cùng tôi bày tỏ tâm tình bấy lâu, lòng tôi bớt nỗi u sầu, tôi được cảm nhận phép màu tim con. Trái tim đập nét tâm hồn, cảm ơn ai đã ấp ôm trong lòng. Cảm ơn người đã dưỡng chăm, như con tôi được hồi sinh trên đời. Lời bài thơ của bà Nhường nói về tâm hồn của mình khi mong muốn trái tim của con mình. Có lẽ đó cũng là lời một cách nào đó Chúa nói với chúng ta. Cảm ơn ai đã ấp ôm trong lòng, trái tim đậm nét tâm hồn. Cảm ơn người đã dưỡng chăm, như tôi còn được hồi sinh trên đời. Kính thưa quý bà và anh chị em, hãy chăm sóc trái tim của Chúa Giêsu trong chính trái tim của chúng ta đây. Và như lời Thánh Phaolô nói, tôi sống nhưng không còn phải là tôi sống, mà là Chúa Kitô sống trong tôi. Khi chúng ta để cho lời của Chúa chiếm hữu tâm trí chúng ta, tình yêu của Chúa, trái tim nhân lành của Chúa hòa nhập với trái tim của chúng ta, thì lúc đó quả thực chúng ta sẽ hiểu được điều Phaolô nói, tôi sống nhưng không còn phải là tôi sống nữa, mà là Chúa Kitô sống trong tôi. Bài tin mừng Chúa Nhật tới đây sẽ khơi gợi cho chúng ta nhìn lại lời mời gọi của Chúa và nhìn vào trong chính trái tim của mình. Lời Chúa trong tin mừng theo Thánh Matthew. Vì gần tới thời gian Chúa Giêsu phải cất khỏi đời này, người cương quyết lên đường đi lên Jerusalem và sai những người đưa tin đi trước người. Những người này lên đường vào một làng Samari để chuẩn bị mọi sự cho người. Nhưng ở đó, người ta không đón tiếp người, bởi người đi lên Jerusalem. Thấy vậy, hai môn đệ Giacôbê và Gioan thưa người rằng, lạy thầy, thầy muốn chúng con khiến lửa bởi trời xuống, thiêu hủy chúng không? Nhưng người quay lại của trách các ông rằng, các con không biết thần chí nào đang xúi dục mình. Con người đến không phải để giết, nhưng để cứu chữa người ta. Và các ngài đi tới một làng khác. Đang khi đi đường có kẻ thưa người rằng, dù thầy đi đâu, tôi cũng sẽ theo thầy. Chúa Giêsu bảo người ấy rằng, con chồn có hang, chim trời có tổ, con người không có chỗ gối đầu. Người bảo một kẻ khác rằng, hãy theo ta. Người ấy thưa, xin cho phép tôi đi chôn cha tôi trước đã. Nhưng người đáp, hãy để cho kẻ chết chôn kẻ chết. Phần con, hãy đi rao giảng Đức Thiên Chúa. Một người khác thưa người rằng, lạy thầy, tôi sẽ theo thầy, nhưng cho tôi phép về từ giã, nhưng cho phép tôi về từ giã cha, gia đình trước đã. Nhưng Chúa Giêsu đáp, ai đã cha tay vào cày mà còn ngoái lại đằng sau, thì không xứng đáng với Đức Thiên Chúa. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, ở bài tin mừng ngày hôm nay, cái phần đầu của bài tin mừng ngày hôm nay đó, chúng ta tự hỏi rằng điều gì đang xảy ra trong tâm hồn, trong trái tim, trong tâm trí của các môn đệ vậy? Thầy của mình nổi tiếng khắp các vùng như vậy. Vậy mà đến cái vùng này, cái vùng Samari này, cái vùng của dân ngoại này, thì lại không được tiếp đón. Và thế là giận. Nóng lắm, giận lắm, kính thưa quý bà và anh chị em. Lại thầy, thầy muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống, thiêu hủy chúng không? Chúng ta tự đặt mình trong bối cảnh đó xem, thì chúng ta biết rằng các ông nóng đến mức như thế nào, giận đến mức như thế nào. Lạy thầy, thầy muốn chúng con khiến lửa từ bởi trời xuống, thiêu hủy chúng không? Ghê chưa? Nhưng người quay lại của trách các ông rằng, các con không biết thần chí nào đang xúi dục mình. Con người đến không phải để giết, nhưng để cứu chữa người ta. Kinh nghiệm này không phải chỉ có của các môn đệ đâu, các kính thưa quý bà và anh chị em. Bởi vì khi người ta bị chạm từ ái đó, thì người ta sẽ phản ứng làm sao? Khi người ta bị chạm từ ái đó, thì con tim người ta sẽ ra như thế nào? Giận dữ, hung bạo và tự cho mình quyền hành xử. Lạy Thầy, Thầy muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống, thiêu hủy chúng không? Giận lắm, hung bạo, đến như vậy, lửa từ trời xuống thiêu hủy thì còn cái gì nữa không biết. Và tự cho mình cái quyền hành xử đó, tự cho mình là có cái quyền là khiến lửa từ trời xuống. Lửa từ trời thiêu hủy dân Samaria đâu chưa thấy, mà thấy lửa của giận dữ, của hung bạo đã đang bùng lên và thiêu đốt mất sự từ tâm của họ rồi. Quý bạn xem thấy rõ không? Và cũng giống như các môn đệ vậy, chúng ta kinh nghiệm điều này trong đời sống của chúng ta. Cho nên người ta mới nói thế này. Sự giận dữ trong lòng cũng giống như là cầm một hòn than nóng với ý định ném vào người khác. Nhưng chính bạn là người bị bỏng trước. Chắc ít nhiều, kẻ nói cũng như người nghe, chúng ta đã phải trả giá cho kinh nghiệm này cách này cách khác. Sự giận dữ trong lòng cũng giống như cầm một hòn than nóng định ném vào người khác, nhưng chính bạn là người bị bỏng trước. Chỉ vì sự nóng giận mà đặt bút ký tờ đơn ly dị, và giá phải trả thì đắt vô cùng. Chỉ vì sự nóng giận mà thốt ra những lời lẽ không rút lại được, để lại những vết thương cả cho người nói lẫn người nghe, cả cho vợ lẫn chồng, cả cho cha mẹ lẫn con cái. Chỉ vì sự nóng giận mà phá hết những gì tốt đẹp sau rất nhiều năm nhọc công bồi đắp. Và chúng ta thấy Chúa Giê-xu đã đáp lại các môn đệ làm sao? Các con không biết thần trí nào đang xúi dục mình. Con người đến không phải để giết, mà để cứu chữa người ta. Chính trong sự nóng giận của các môn đệ cũng không hiểu gì về thầy mình là ai. Các môn đệ nghĩ rằng thầy giống như mình, Thiên Chúa giống như chúng ta, Thiên Chúa giống như con người vậy. Giận nên là phạt, là giết, là tiêu diệt. Các con không biết thần trí nào xúi dục mình, con người đến không phải để giết, mà để cứu chữa người ta. Vì Chúa Giê-xu có một trái tim nhân hậu, nên đã không bị dân Samari, đã không bị cái thái độ của dân Samari không tiếp đón Chúa, mà làm cho Chúa phải giận dữ. Bởi vì chắc chắn Chúa có một trái tim nhân hậu, như Chúa nói đó, con người đến không phải để giết, mà để cứu chữa. Cho nên Chúa đã không bị cái sự bị đối xử tệ bởi dân Samari kia, làm cho Chúa phải giận dữ. Đi xa hơn, Chúa còn tỏ sứ mạng của Chúa cho các môn đệ, đó là Chúa đến để cứu chữa, chứ không phải để giết chết. Vậy kính thưa quý bà và anh chị em, hóa ra khi mình thực sự ý thức được sứ mạng của mình đấy này, thì sẽ giúp cho tâm trí của chúng ta được sáng suốt mà không bị những sự nóng giận, hung bạo làm chủ tâm trí chúng ta nữa. Đặt vào hoàn cảnh thực tế của chúng ta, nếu chồng ý thức được sứ mạng, chở che nâng đỡ vợ con. Còn nhắc lại, nếu người chồng ý thức được sứ mạng của người chồng đó, là chở che nâng đỡ vợ con, thì ắt hẳn người chồng đó sẽ rất nhu hòa và gánh chịu được những ngang bướng của con cái và những xấu nết của vợ. Nếu người vợ ý thức được sứ mạng dịu dàng, chịu thương chịu khó chồng con, thì ắt hẳn người vợ đó sẽ rất kiên nhẫn, nhẹ nhàng với những gàn dở của ông chồng và những sự bướng bỉnh của con cái. Nếu con cái ý thức được sứ mạng là vâng lời, tôn trọng và phụng dưỡng bố mẹ, đấng sinh thành dưỡng dục mình, thì người con đó hẳn sẽ có thể chịu đựng được những khó tính khó nết của cha mẹ ở tuổi già. Và rồi giữa cha xứ và giáo dân cũng vậy thôi. Nếu ai cũng ý thức được vai trò và bổn phận của mình, kính thưa quý bà và anh chị em, chúng ta có câu trả lời rồi, mọi chuyện sẽ khác lắm. Nhưng mà khi nói như vậy, chắc có lẽ có người sẽ nói, ôi cha ơi, cha đang tưởng tượng trong phim hay sao vậy cha? Những chuyện mà cha vừa nói, chắc cũng có, nhưng hiếm lắm. Trong đời thực cha, khó lắm. Thì khó chứ sao, khó lắm.
Làm sao mà dễ dàng để lúc nào mình cũng có thể ý thức được bổn phận của mình, phải không? Và Chúa biết điều đó. Và chúng ta cũng biết điều đó luôn, rằng rất khó. Vậy thì, câu hỏi đó là, làm sao để chúng ta có một trái tim nhân hậu đây? Làm sao để chúng ta có một trái tim nhân hậu? Làm sao chúng ta có thể ý thức được bổn phận sứ mạng của mình? Để mình có thể nhẹ nhàng yêu thương, không dám nói là giống như Chúa Giêsu đâu, nhưng có một trái tim nhân hậu để cuộc sống của chúng ta bớt căng thẳng đi, bớt stress, bớt tức giận, lo âu như các môn đệ hôm nay vậy. Đến nỗi mà muốn khiến lửa từ trời xuống thiêu đốt người khác luôn. Làm sao để chúng ta có một trái tim nhân hậu đây? Đó là câu hỏi. Trong bài tin mừng mà chúng ta vừa nghe, có lẽ vì đụng được sự nhân lành của Chúa Giêsu, vì cảm được điều Chúa nói rằng con người đến không phải để giết, nhưng để cứu chữa, và có lẽ cũng đã thấy nhiều việc Chúa làm rồi, cho nên một người trong đám đông đã lên tiếng muốn xin theo Chúa Giêsu. Lạy Thầy, dù Thầy đi đâu, tôi cũng sẽ theo Thầy. Và Chúa Giêsu bảo người ấy rằng, con chồn có hang, chim trời có tổ, con người không có chỗ gối đầu. Chúa Giêsu muốn nói điều gì vậy? Kính thưa quý bà và anh chị em. Chú không từ chối anh ta rằng, ồ, anh không theo tôi được đâu. Không, chú không từ chối anh ta, nhưng Chúa cho anh ta biết trước rằng, theo Chúa sẽ phải chịu nhiều thử thách bấp bênh. Rồi Chúa lại chủ động kêu gọi một người khác. Người hãy theo ta. Và người ấy thưa rằng, xin cho phép tôi đi chôn cha tôi trước đã. Nhưng người đáp, hãy để kẻ chết chôn kẻ chết. Phần con, hãy đi rao giảng Đức Thiên Chúa. Chúa Giêsu muốn nói gì vậy? Theo Chúa thì phải tin tưởng và chấp nhận để những sự tự nhiên được xảy ra mà không để ảnh hưởng đến sứ mạng của mình. Hãy để cho kẻ chết chôn kẻ chết đi con. Phần con hãy đi rao giảng Đức Thiên Chúa. Theo Chúa phải tin tưởng và chấp nhận để những sự tự nhiên nó được xảy ra mà không ảnh hưởng đến sứ mạng của mình. Vấn đề quan trọng là mình ý thức được sứ mạng của mình để mình thanh thản trong sứ mạng đó. Và rồi sẽ thấy việc Chúa làm, chứ không phải chúng ta làm, mà là Chúa làm. Một người khác thưa người rằng, lạy Thầy, tôi sẽ theo Thầy, nhưng cho phép tôi về từ giã gia đình trước đã. Nhưng Chúa Giêsu đáp, ai đã cha tay vào cày mà còn ngó lại sau lưng thì không xứng đáng với nước Thiên Chúa. Theo Chúa thì không có điều kiện, không phân biệt thiệt hơn. Một mực mà đi thôi, giống như anh Lộc nói hồi nãy đấy. Cứ quay ngang quay ngửa mà nháy là chết. Theo Chúa thì không có điều kiện. Lạy Chúa, tại sao con nói thế này, chồng con nói thế khác, thế giới hôm nay họ như vậy? Hãy tin tưởng tuyệt đối và cứ bước đi một cách vững vàng. Ý thức bổn phận trách nhiệm của mình, sứ mạng của mình. Và tin tưởng tuyệt đối ở nơi Chúa. Cố gắng hết sức, phần còn lại Chúa sẽ làm. Và để có một trái tim nhân hậu thì trước hết chúng ta phải bước theo Chúa. Bởi vì trong cái phần thứ hai của bài tin mừng ngày hôm nay, Chúa đều nói theo Chúa, theo Chúa, theo Chúa. Để có một trái tim nhân hậu, trước hết chúng ta phải bước theo Chúa. Bước theo Chúa ở đây không có nghĩa là chúng ta phải đi tu đâu. Phải vào trong rừng, phải lên núi, đi tu đâu. Bước theo Chúa ở đây là chúng ta phải sống theo lối cách mà Chúa đã sống. Phải làm điều Chúa muốn chúng ta thực thi. Một trái tim không thể nhân hậu được nếu không chấp nhận thử thách bấp bênh. Một trái tim không thể nhân hậu được nếu không chấp nhận thử thách bấp bênh. Một trái tim không thể nhân hậu được nếu không dám tin tưởng tuyệt đối, và muốn dùng từ tuyệt đối nha, 100% vào quyền năng của Chúa. Và dám để cho những gì tự nhiên được xảy ra như nó phải xảy ra. Bởi vì mình bó tay rồi, mình làm không có được nữa. Cho nên người ta nói rằng, thực sự những vấn đề trong cuộc sống chúng ta, 99% là chúng ta gây ra cho nhau và chúng ta tự gây ra cho mình. Mình chỉ để 1% còn lại là mình tin tưởng Chúa thôi. Đấy. Cho nên một trái tim không thể nhân hậu được nếu không dám tin tưởng tuyệt đối vào quyền năng của Chúa và dám để cho những gì tự nhiên được xảy ra như nó phải xảy ra. Vì sao vậy? Kính thưa quý bà và anh chị em, Cái điều mà chúng ta tin tưởng nhất đó là Thiên Chúa cài vào trong tâm hồn mỗi người, mỗi con người một lòng khát khao Chúa. Con cái chúng ta, người trẻ hôm nay, bất kỳ ai, cho dù như thế nào đi chăng nữa, cái cuối cùng người ta phải mò về. Ý con nói nhỉ, con dùng một cái từ nó hơi quá một chút là phải mò về với Chúa. Quý bạn xem tin con đi. Bởi vì cái lòng tâm lòng của mỗi người chúng ta không có gì có thể lấp đầy họ được. Thế giới cuộc sống hôm nay, internet, tiền bạc, tình dục, mọi sự như thế nó đang dâng cho chúng ta những gì đó mà người ta cứ nghĩ rằng người ta được tất cả những điều đó, người ta sẽ hạnh phúc. Con nghĩ khuyến bài anh chị em mà chúng ta đang chia sẻ với nhau là những người đã từng kinh nghiệm cuộc đời này, chúng ta biết rồi. Không có gì có thể lấp đầy trái tim họ ngoài một mình Thiên Chúa. Và rồi một lúc nào đó họ sẽ phải quay về. Họ sẽ phải mò về với Chúa. Cho nên cái vấn đề còn lại là chúng ta đây. Chúng ta phải có một trái tim nhân hậu để chúng ta chấp nhận những thử thách bấp bênh. Chúng ta dám để cho những gì tự nhiên được xảy ra như nó phải xảy ra. Một trái tim cũng không thể nhân hậu được nếu không tập trung vào chính sự nhân hậu của Chúa đã và đang dành cho chính chúng ta. Quý bạn xem thử nhìn lại cuộc sống kinh nghiệm của mình mà xem. Bao nhiêu năm rồi, bao nhiêu cơ hội rồi, lòng nhân hậu của Chúa vẫn trào tràn trên chúng ta. Hãy nhìn lại, hãy tập trung vào chính sự nhân hậu của Chúa dành cho chúng ta. Chính sự nhân hậu của Chúa sẽ biến đổi trái tim sợ hãi của chúng ta trở thành một trái tim gọi là kiên vững và nhân hậu. Không chỉ với người khác, mà đôi khi với cả chính mình. Một trái tim không thể nhân hậu được nếu luôn luôn đòi hỏi với những điều kiện phải thế này, phải thế khác. Kính thưa quý bạn và anh chị em, mỗi chúng ta có một trái tim và trái tim của chúng ta có thể đã bị tổn thương đến tột cùng rồi bởi vì tội lỗi của chính mình, bởi vì tội lỗi của người khác và đôi khi trái tim của chúng ta cũng đang bị tổn thương bởi vì chúng ta trung thành theo Chúa. Xin trái tim nhân hậu của Chúa, trái tim đã tuôn trào sức mạnh chữa lành, nơi nước và máu xuất phát từ trái tim của Chúa đó. Xin trái tim nhân hậu của Chúa đó chữa lành và sưởi ấm trái tim cho chúng ta, để chúng ta tiếp tục can đảm trung thành bước theo Chúa với tất cả sự tin tưởng và chấp nhận những bấp bênh, những khó khăn đang đối diện, và nhất là biết quy về sự nhân hậu của Chúa đang dành cho chính mình. Được như vậy thì không phải trái tim của chúng ta, không phải trái tim của chúng ta, mà là chính trái tim nhân hậu của Chúa đang sống động trong chính trái tim của chúng ta cho những người khác, nhất là những người trong gia đình, trong cộng đoàn đang sống rất gần bên cạnh chúng ta. Xin trái tim nhân hậu của Chúa Giêsu chữa lành, sưởi ấm và ban cho chúng ta cảm nhận được sự nhân hậu của Chúa, để chính trái tim của chúng ta được biến đổi mỗi ngày từng chút một, để trái tim của chúng ta được thể hiện chính là trái tim nhân hậu của Chúa cho những người khác. Chính lạy nước và máu tuôn ra từ thánh tâm Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng Chúa thương xót chúng con. Chúng con trông cậy nơi Ngài. Amen. Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho tất cả chúng ta và ở lại cùng chúng ta luôn mãi.
Amen.
Xin cảm ơn anh Lộc, cảm ơn anh chị Thoại Luân cùng toàn thể quý ông bà và anh chị em. Những điều con vừa chia sẻ là những điều con xuất phát từ chính tâm lòng của con cầu nguyện với Chúa và con cảm thấy con muốn chia sẻ với quý mày xem những điều chân thành này. Xin cho chúng ta hãy tập ở lại với trái tim của Chúa. Thực sự trái tim của Chúa cũng đang rất cô đơn bởi vì những sự tệ bạc của nhân loại này. Và chúng ta cứ dành nhiều thời gian cho trái tim của Chúa
chúng ta đi sâu vào trái tim của Chúa thì chắc chắn trái tim của chúng ta sẽ được biến đổi mỗi ngày. Và nhờ vậy, chắc chắn chúng ta sẽ có sự nhân hậu, chúng ta sẽ có sự nhẹ nhàng, thanh thản giữa một cuộc sống đầy sóng gió hôm nay. Amen.
Kính thưa Cha, chúng con thay mặt cho cộng đoàn cảm ơn Cha rất nhiều về bài chia sẻ ngày hôm nay. Điều chúng con tâm đắc nhất là hãy để cho Thánh Tâm Chúa được sống động trong từng trái tim mỗi chúng con. Kính chúc Cha một ngày thật tuyệt vời, tràn đầy ơn Chúa, tràn đầy Thánh Thần, để những bài giảng của Cha luôn luôn đánh động muôn vạn con tim trên khắp thế giới này. Chúng con cảm ơn Cha rất nhiều. Và kính thưa quý ông bà, anh chị em, Thánh Tâm Chúa Giêsu là trung tâm của lòng thương xót Chúa. Tất cả những ai đến và ẩn nấp sâu vào Thánh Tâm Chúa Giêsu thì luôn luôn có bình an và niềm vui luôn tràn ngập. Hãy để cho trái tim mình ngày càng trở nên giống trái tim Chúa Giêsu. Hãy để cho nhịp đập của trái tim mình hòa chung một nhịp đập với Thánh Tâm Chúa Giêsu. Chúc quý ông bà, anh chị em tràn đầy niềm vui, tràn đầy sự hạnh phúc trong lòng thương xót vô biên của Chúa. Amen.
Tới đây sớp mềm chân thành dâng Chúa tâm lòng thờ kính, đoàn con mong ước tháng năm sống đời an vui. Chúa ơi, hãy ban xuống cho Việt Nam thanh bình. Từ bi vô ngần, không bao giờ chia đôi lời ai nài văn. Giờ này đoàn con dâng lên lời nguyện xin tha thiết. Thánh Tâm Giêsu làm vua đất Việt muôn đời. Chúng con tới đây dập mình uy quyền, năm tháng che chở hồi thánh. Đoàn con cùng giáo luôn vui sống đời hy sinh. Chúa ơi, hãy ban xuống cho Việt Nam thanh bình. Bao giờ chê trôi lời ai ngài văn. Giờ này đoàn con dâng lên lời nguyện xin tha thiết. Thánh Tâm Giêsu làm vua đất Việt muôn
tới đây sắp mình được nguyện nằm bác chung lòng sùng kính toàn thân chung tiếng hoan ca chung lời tôn vinh Chúa ơi hãy ban phước cho Việt Nam thanh bình. Tâm thế phù từ bi vô ngần, không bao giờ chê trôi lời ai nài văn. Giờ này đoàn con dâng lên lời nguyện xin tha thiên, thánh tâm thế phù làm vua đất Việt luôn đời. Này đoàn con dâng lên lời nguyện xin tha thiên, thánh tâm để phù làm vua.